Kiếm động cửu thiên, chương 929, di thư của cổ thiên vương, góc truyện audio.com, con lừa đen bắt đầu phá trận, Chu Hằng không biết nó làm như thế nào, một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng, nhưng ba ngày sau đó, không ngờ nó mở được cửa đá ra. Sùng bái bổn tọa đi, Lư đại gia chính là lợi hại như vậy. Con lừa đen đứng thẳng người, hai móng trước giao nhau đặt ở trước ngực, bộ dáng kiêu ngạo vênh váo, không ai bì nổi. Tận tình ca ngợi bổn tọa đi, bổn tọa sẽ nhận khen ngợi, tuyệt sẽ không đắc ý vênh váo. Gạch nối, ngươi dù trở thành thánh nhân của thiên địa cũng không đổi được tính đê tiện trong thâm tâm. Chu Hằng lắc đầu nói, bảo bối, Lư đại gia đến đây. Con lừa đen hướng về phía bụng núi tối om kêu lên, sau đại môn là một thông đạo tối tăm, chiều cao trăm trượng, ngang bằng với bụng núi, ở trước mặt thông đạo này, Chu Hằng, con lừa đen, tiểu hỏa như con kiến vậy. Bọn họ đều là to gan lớn mật, tuy rằng nơi này có quá nhiều nguy hiểm còn chưa biết, nhưng Chu Hằng với con lừa đen sau khi nhìn nhau một cái, đã cất bước đi. Trong thông đạo thập phần u ám, nhưng u ám hơn cũng không thể che hai mắt của tinh thần đế, nhưng thông lộ này phi thường sạch sẽ, không có một cỗ thi thể, bằng phẳng, bóng loáng, hơn nữa còn là nghiêng xuống phía dưới. Đại khái là đi 5 phút đồng hồ, Chu Hằng có thể khẳng định bọn họ đã tiến vào dưới lòng đất ít nhất 1000 trượng. Thông đạo cũng từ nghiêng xuống dưới biến thành hoàn toàn ngang bằng, lại đi về phía trước đại khái 10 phút sau, thông đạo biến mất, biến thành một cái không gian dưới lòng đất to lớn. Đây phảng phất là một mảnh thành thị, từng tòa phòng ốc sắp xếp chỉnh tề, nhưng đây cũng là một tòa thành chết, im ắng không có một chút xíu thanh âm, yên tĩnh tới mức có thể làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Đây là hang ổ của những hắc cốt quái nhân kia sao? Con lừa đen đạp tiểu hỏa một cước, để đầu thần thú này xung phong đi do thám đến tột cùng. Tiểu hỏa không sợ hãi, lập tức xông về một gian phòng ốc. Bành một tiếng đã đánh vỡ cửa phòng rồi vọt vào, nhưng không lâu lắm nó liền chạy ra, gâu 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 kêu lên. Chu Hằng cũng đạp con lừa đen một cước, con lừa đê tiện này thật sự là rất không đáng tin cậy. Bọn họ bắt đầu tìm tòi những phòng ở này, phát hiện mỗi một phòng ở đều là trống không. Mà đồ trang trí trong phòng cũng thật là ít ỏi, thay vì nói là làm cho người ta ở không bằng nói là ngục giam. Nói không chừng thật sự là ngục giam, ngươi không cảm thấy rất giống sao? Ra vào chỉ có một cửa, đại môn lại bền chắc như vậy. Con lừa đen nói, nếu như nói là ngục giam, người nơi này không khỏi cũng quá tự do, có thể tùy ý đi lại. Chu Hằng nhíu mày, có thể tùy ý đi lại thì như thế nào? Dù sao không thể rời đi nơi này, chỉ có thể ở cái địa phương quỷ quái này. Chu Hằng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu chỉ vào một tòa kiến trúc phía trước nói. Không giống, ngươi xem nơi đó, rõ ràng bất đồng với những gian phòng khác. Có lẽ đáp án là ở chỗ này. Kiến trúc kia ở trung tâm tòa thành thị, phong cách hình thể nửa vòng tròn, giống như một vê quả cầu sắt chôn dưới đất lộ ra một nửa thân thể. Hai bên cửa có một pho tượng sắt trong tay cầm đao nhọn, hình dáng trợn mắt nhìn. Cắt chừng mắt nhìn Lư đại gia để làm chi? Có ý kiến gì đối với Lư đại gia sao? Có bản lĩnh ngươi chém Lư đại gia à? Con lừa đen vừa nhìn chằm chằm một pho tượng sắt nói, vừa xoay người uốn éo cái mông làm hình dáng khiêu. Góc truyện audio.com Khích, Chu Hằng lắc lắc đầu, đi lên trước vài bước đẩy mạnh đại môn. Xoạt, đúng lúc này, dị biến phát sinh, hai tượng sắt kia đột nhiên động, khua đao nhọn cầm trong tay, phân biệt đánh về con lừa đen cùng Chu Hằng. Kháo, con lừa đen kêu lên một tiếng kỳ dị, vội vàng muốn thi triển phù văn định thân của nó, nhưng nó hiển nhiên không có luyện hai phù văn kia luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, không phải nói tế xuất là có thể tế xuất. Gọi là đi ra, nhưng chỉ là tạo ra ánh sáng xanh, xa xa còn không có hình thành phù văn. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, hai đấm phồng lên, 1000 tinh tú đồng loạt xoay chuyển với tốc độ cao tạo thành tinh lực cường đại, ngũ hành phù văn vận chuyển tăng lực công kích của hắn lên, hai đấm của hắn đồng thời huy động, nghênh đón một thanh đao nhọn. Đinh, đinh, hai tiếng giòn vang, hai thanh đao nhọn này đồng thời bị đánh lui, lực phản chấn cường đại đánh tới, hai tượng sắt này cũng chia 5 x 7, rơi rụng. Phi phi phi, dám đánh lén Lư tổ tông nhà ngươi. Tiểu hỏa tè chết ngập chúng nó cho bổn tọa. Con lừa đen liên tục phun nước miếng, thẹn quá thành giận. Chu Hằng lại là thần tình nghiêm túc cẩn thận kiểm tra hai tượng thần vỡ nát này một hồi, nói. Con lừa chúng ta xem như nhặt được một mạng. Gì, hai tượng sắt này hẳn là do trận pháp khống chế thời điểm đi tới đại môn đã bước sai, nên mới kích hoạt chúng nó phát động công kích. Vậy thì sao, Lư đại gia thổi một hơi là có thể giải quyết bọn họ. Vừa rồi tiểu tử ngươi ra tay quá nhanh, chưa cho bổn tọa cơ hội a. Ngươi thật ra nghĩ tốt a. Trận pháp này hẳn là thời gian quá lâu, đã không thể phát huy toàn lực mà hai tượng sắt đã hù thực theo lực lượng thời gian. Nếu không ta phỏng chừng hai tượng sắt này có thể chém ra một kích tương đương với thiên hà đế. Gạch nối, ngươi không cần dọa bổn tọa khi dễ Lư đại gia không đọc sách. Chu Hằng nhìn đại môn, trong lòng thầm nghĩ dựa theo ý tưởng của người thường, nhìn thấy đại môn dĩ nhiên chính là đi lên gõ cửa hoặc là trực tiếp đẩy ra, nhưng chủ nhân kia lại là bày ra trận pháp trên bậc thang, chỉ cần không đi tới dựa theo quy luật nhất định, sẽ kích hoạt hai tượng sắt kia, bày ra công kích bất thình lình. Nếu không phải thời gian trôi qua đã lâu, trận pháp này đã bị tổn hại, không phát huy ra một phần vạn uy lực, dưới một kích vừa rồi hắn và con lừa đen tuyệt đối sẽ bị chẻ thành hai đoạn. Tinh thần đế bị chém thành 17, 18 đoạn cũng sẽ không chết, nhưng người nào có thể bảo đảm hai tượng sắt kia chém một đao sẽ dừng lại. Bị lưỡi dao chém loạn, cho dù hắc động cảnh cũng sẽ bị thương nặng, không trị liệu được. Không ai có thể bất tử. Mạnh như nguyên chủ nhân Thái Hư Thánh Nhân của Hắc Kiếm cũng ngã xuống, chút tu vi hiện tại của hắn và con lừa đen tính là cái gì? Chu Hằng tế xuất Hắc Kiếm, triển khai xích diễm kiếm pháp điên cuồng chém đại môn, đinh 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 đinh, ở bên trong tiếng giòn vang liên tục, đại môn bị sức mạnh phá hủy, biến thành vô số mảnh vụn. Có lẽ đại môn này ở thời kỳ thượng cổ tuyệt đối chắc chắn, nhưng không biết đã trôi qua mấy triệu năm, nếu như không có được bảo dưỡng tốt, mặc cho ngươi được làm từ tài liệu quý báu hơn nữa cũng phải hóa thành mục nát. Thu hồi hắc kiếm, Chu Hằng bước đi vào trong kiến trúc nửa hình cầu này, đây là một tòa kiến trúc đặc thù duy nhất trong thành thị này, nếu như nói có bí mật gì, hẳn là ở nơi. Góc truyện audio.com, này, đây là, địa phương, cổ quái, gì, con lừa đen cũng đi theo vào, lập tức phát ra tiếng kinh ngạc. Đồ trang trí không đơn giản giống những phòng khác, nơi này để đầy các loại công cụ, như là phòng công tác của trận văn sư, hoặc như là luyện đan thất của dược sư, cho dù đã bỏ hoang nhiều năm như vậy nhưng nơi này vẫn có mùi máu tươi. Đây tột cùng là địa phương quỷ quái gì? Phòng rất lớn, đường kính ít nhất đạt tới 50 trượng, nơi này có vẻ như là một cái xưởng to lớn. Chu Hằng một đường đi qua thấy được có một ít chân đứt thân người thối rữa còn đặt trên bàn, nơi này như là một lò sát sinh. Không gian nơi này phong kín, những phần thân thể bị đứt này không có mục nát chỉ còn xương cốt mà là bị sấy khô, nhưng như vậy càng thêm ghê tởm. May mà Chu Hằng, con lừa đen, tiểu hỏa đều nhìn quen cảnh đời, đây cũng thật là chuyện nhỏ, ngay cả làm cho bọn họ nhíu lông mày một cái cũng không thể. Đây dường như là một phòng thí nghiệm, nhưng thí nghiệm cái gì? Lư đại gia cũng không cắt chân tay người đi thí nghiệm à? Chẳng lẽ là đang thí nghiệm loại thịt nào ăn ngon hơn? Đi về phía trước mặt có cái tủ sách. Chu Hằng đi tới chỗ sâu nhất của cái nhà này, nơi này có một tủ sách, phía trên có mấy tờ giấy, có nét vẽ tồn tại, có thể là di thư của chủ nhân nơi này lưu lại khi thượng cổ đại chiến. Hắn không có cầm giấy lên, sợ thời gian ăn mòn đã sớm hóa những giấy này thành tro bụi, hiện tại chỉ là không có tan ra mà thôi. Lão phu họ Cổ tên trước đây đã sớm vứt đi, ngươi chỉ cần nhớ rõ lão phu kêu là Cổ Thiên Vương là được rồi. Ha ha, đúng vậy, lão phu có thể sánh ngang với trời, là thiên địa chi vương. Đừng tưởng rằng lão phu đang thổi phồng, chờ ngươi nhìn xong liền biết rằng lão phu lợi hại biết bao. Lão phu thuở nhỏ thông minh, thứ gì đều vừa học đã thấu hiểu, trước 300 tuổi đã thu được danh hiệu đan đạo đại sư, sau đó lại nghiên cứu đạo trận văn, 2000 tuổi liền đạt tới đại thành. Đối với lão phu mà nói, nhân sinh dường như không có truy cầu, chẳng lẽ còn lại gần trăm vạn năm thọ nguyên đều phải tốn ở việc luyện đan hay văn nhàm chán. Lão phu bắt đầu truy đuổi các loại đạo lý hưởng lạc du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm mỹ thực rất nhanh đã chán ngán. Vì thế, lão phu về tới khởi điểm, bắt đầu đùa người. Trên đời này vẫn là người chơi tốt nhất, ngay từ đầu lão phu chơi tự nhiên là nữ nhân, nhưng chơi nữ nhân nhiều rồi cũng liền như vậy, ai cũng là một động hai vú. Làm cho lão phu ngẫm lại, lão phu sẽ chơi lớn một lần, chính là dẫn toàn bộ mỹ nữ trong toàn thành tới trên quảng trường, cười hết từng người mà làm. Bởi vì chuyện này, lão phu có thêm một ngoại hiệu, được xưng là sắc ma vô sỉ nhất trong lịch sử. Thực ra đó là trách lầm lão phu, nhiều mông đặt trước mặt lão phu như vậy, lão phu ngay cả làm ai cũng không biết sao có thể xưng là sắc ma. Chơi chán nữ nhân, lão phu bắt đầu chơi nam nhân, dĩ nhiên không phải chơi như ngươi nghĩ, mà là dùng đủ loại thủ đoạn bức cực hạn của bọn họ ra, cái loại tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng này dễ nghe hơn nhiều so với thời điểm nữ nhân kêu ở trên giường. Lão phu bắt đầu nghiên cứu về người, chuyện này phi thường có ý tứ, đã từng có một tinh thần vương sau khi được lão phu cải tạo, đột nhiên có tu vi tinh thần đế, đáng tiếc chỉ sống 10 ngày liền chết. Tuy nhiên bởi vì chuyện này, lão phu cũng bị một ít thế lực đuổi giết, nói cái gì? Góc truyện audio.com, lão phu là tà ma, muốn bắt lão phu lại để nhốt cả đời. Phi, khi lão phu không biết sao, bọn họ bất quá là muốn giam lão phu lại để cung cấp các loại đan dược cấm kỵ cho bọn họ thôi. Đúng lúc này, lão phu gặp một sứ giả của Hắc Thiên Giáo, người nọ. thực lực rất mạnh, lão phu đoán hắn đã là hắc động cảnh, vừa giơ tay liền có thể giết chết lão phu. Tuy nhiên, hắn không có giết lão phu, ngược lại mang lão phu đến nơi này, cho lão phu tài liệu sung túc, để lão phu mở rộng nghiên cứu. Ngay từ đầu rất thành công, lão phu đã cải tạo đem nhân loại với yêu thú cùng nhau thử nghĩ một chút, một sinh linh mới, có được thể chất mạnh mẽ của yêu thú, lại có thể tu luyện giống nhân loại, chính là cường đại cỡ nào. Nhưng cũng có thể là giai đoạn cuối cùng lão phu đã thí nghiệm tư liệu sống quá nhiều, bắt quá nhiều người, không ngờ làm cho võ giả bậc cao trên tinh cầu này hoài nghi, bọn họ xuất động đại quân tiến đến công phạt. Lão phu tuy rằng phái vật thí nghiệm ra tiến hành phòng ngự, nhưng những thí nghiệm này mới vừa vặn được tạo ra, không cách nào đánh bại những tên kia cách chương.